Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Phân Biện Đức Tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích là để giúp quý thính giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh khi sống trong môi trường vàng thâu lẫn lộn với rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Hôm nay, trong loạt bài Phân Biện Đức Tin, chúng ta đến bài số 24 và là phần 3 của bài học mới Chúa có còn chữa bệnh và đuổi quỷ. Trong các bài học quan trọng trước đây, chúng ta đã thiết lập thẩm quyền Kinh Thánh cao trọng tuyệt đối trong tất cả vấn đề đức tin và cuộc sống, và cũng đã hiểu rằng dù vấn đề chữa bệnh đuổi quỷ nhiều lúc là vấn đề rất cá nhân, nhưng phải đặt để trên nguyên tắc mặc khải của lời Kinh Thánh. Vì thế, càng học chúng ta càng cần thuận phục lẽ đạo Kinh Thánh được giải bài chính xác và tường tận. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nghe lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng về vấn đề rất thực tế với đời sống đức tin của chúng ta.
Nghĩa là tất cả những phước hạnh chúng ta nhận lãnh, tất cả những công việc mà chúng ta thành đạt, tất cả những kinh nghiệm ở trong đời sống của chúng ta trong đức tin đến trong sự liên hệ của chúng ta với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và ở đây đặt một căn bản nữa để chúng ta suy xét về vấn đề dấu kỳ phép lạ chữa bệnh đuổi quỷ. Vì vấn đề cần kiếp và quan trọng hơn hết không phải là quyền năng mà là liên hệ. Liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu vì mục đích tối hậu của tin lành đã được Đức Chúa Trời bày tỏ cách rất rõ ràng. Đó là tất cả những người thuộc về Chúa trở nên giống như con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Roma đoạn 8 câu 28 trở đi. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như con Ngài, hầu cho con này được làm con cả giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Và nếu mục đích đời đời của Đức Chúa Trời cho những kẻ tin danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là trở nên giống như con Ngài, và Kinh Thánh nói đây không phải là nếu nhưng là sự chắc chắn xảy ra, thì tại đây cũng là căn bản để chúng ta đặt thước đo cho vấn đề phân biện đức tin qua sự đòi hỏi dấu kỳ phép lạ chữa bệnh đuổi quỷ. Đó là nếu con đường cho một người tin Chúa trở thành giống Chúa Giê-xu hơn phải đi qua con đường khổ nạn của bệnh hoạn, của đức tin, của yếu đuối, của khiêm nhường, chứ không phải của quyền năng phép lạ hay là chữa lành mọi tật bệnh tức khắc, thì con đường nào người đó phải đi, con đường nào người đó sẽ chọn để đi. Hay nói đúng hơn, con đường nào Đức Chúa Trời sẽ dẫn người đó đi. Con đường trở nên giống Chúa Cứu Thế Giê-xu trong sự liên hệ với Ngài. Quyền năng hay không, chữa lành hay không, phép lạ hay không. Cho nên như chúng ta đã nói, vấn đề dấu kỳ phép lạ chữa bệnh đuổi quỷ không thể là những vấn đề được giải thích hay là được giải quyết một cách độc lập riêng rẽ, nhưng phải nối kết với tất cả sự ban cho của Đức Chúa Trời, mục đích của sự ban cho của Đức Chúa Trời, phương cách ban cho của Đức Chúa Trời và kết quả mà Chúa muốn thành đạt bởi những sự ban cho phước hạnh từ nơi Chúa. Vì rất dễ mà chúng ta nhấn mạnh về phước hạnh ban cho, quyền năng chữa bệnh, phép lạ, cảm xúc mà lơ là sự chú ý đến với nguồn cội của sự phước hạnh này, đó là ba ngôi Đức Chúa Trời. Và cũng quên đi rằng tất cả mọi sự ban cho phải thích hiệp với danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, bởi vì phải được nhận trong Chúa Cứu Thế Giê-xu và qua Ngài mà thôi. Và hơn nữa, phải với một mục đích, đó là giúp cho người nhận, giúp cho người được phước trở thành giống Chúa Giêsu hơn. Vì Đức Chúa Trời đã thẩm định rằng những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Cho nên phép lạ, nếu còn có phép lạ, thì không phải chỉ là phép lạ. Nếu có sự chữa bệnh, thì cũng không phải chỉ là chữa bệnh. Và nếu có đuổi quỷ, thì không phải chỉ là sự bày tỏ quyền năng rượt đuổi quỷ sứ. Vì sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự ban cho của ân sủng toàn trị với quyền năng tái tạo để thành đạt mục đích mà Chúa đã định. Và câu hỏi cho chúng ta rằng, trong khi chúng ta đam mê đeo đuổi vấn đề ân tứ, phép lạ, quyền năng, thì có phải cùng với mục đích của ân điển Đức Chúa Trời đó là làm cho chúng ta trở nên giống Chúa Cứu Thế Giêsu hay không? Và sự đeo đuổi này có giúp cho chúng ta hiểu biết trọn thành hơn và đáp ứng phải lẽ hơn với sự ban cho lớn của ân điển Đức Chúa Trời trong sự Chúa chọn lựa chúng ta và định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài và đem chúng ta vào một đời sống để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không và dẫn chúng ta vào trong mọi thứ khôn ngoan thông sáng của Chúa để biết ý định mầu nhiệm đời đời trong lòng nhân từ Ngài với mục đích cuối cùng đó là hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Hay là đối diện với sự ban cho lớn và mầu nhiệm của ân sủng Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ thì chúng ta lại là những kẻ khốn nạn hơn hết, bởi vì dầu biết những điều đó thì sự đeo đuổi trông cậy của chúng ta trong Đấng Christ chỉ về đời này mà thôi, hay không? Vì thế có một khía cạnh nữa rất là quan trọng trong sự hiểu biết về phước hạnh của ân sủng Đức Chúa Trời ban cho. Đó là sự nhấn mạnh của Kinh Thánh rằng đặc tính của ơn phước của Chúa ban cho là đặc tính thiêng liêng. Đặc tính của phước hạnh là thiêng liêng. Dĩ nhiên, những phước hạnh sẽ bao gồm khía cạnh vật chất, nhưng trọng tâm của phước hạnh, giá trị của phước hạnh, chiều hướng của phước hạnh, đó là gây dựng đời sống thiêng liêng. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh điều này ngay phần đầu của lời ca tụng. Một lần nữa câu số 3 của Ephesos đồng 1. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Đây là định nghĩa quan trọng về những phước hạnh mà Chúa ban cho, đó là các phước hạnh thiêng liêng và từ các nơi trên trời. Trong Kinh Thánh Tân Ước, chữ thiêng liêng ở đây luôn luôn dùng trong sự liên hệ với công việc của Đức Thánh Linh. Cho nên giải thích rõ ràng thêm cho chúng ta, đó là Đức Thánh Linh làm công việc của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giêsu thì đem lại những phước hạnh thiêng liêng, những phước hạnh trên trời, những phước hạnh về phần tâm linh cho tất cả những người thuộc về Chúa. Sự phân biệt ở đây không hẳn là sự phân biệt giữa phước hạnh về phần vật chất và phước hạnh về phần thiêng liêng, nhưng nhấn mạnh mục đích của phước hạnh Đức Chúa Trời ban cho, đó là chính yếu cho mục đích thiêng liêng của Chúa dành cho dân sự của Ngài, đó là trở nên càng ngày càng giống Chúa Cứu Thế Giêsu. Và mọi phước hạnh có tính cách thiêng liêng bởi vì là công việc của Đức Thánh Linh trong đời sống của người tín đồ. Nghĩa là bởi Đức Thánh Linh mà phước hạnh của Đức Chúa Cha ban cho trong danh của Chúa Cứu Thế Giêsu trở thành phước hạnh mà chúng ta có thể tận hưởng được. Và khi Đức Thánh Linh làm công việc đời đời thiêng liêng của Chúa, thì Ngài luôn thi hành công việc với mục đích đem sự vinh hiển cho Chúa Cứu Thế Giêsu và thành đạt chương trình đời đời của Đức Chúa Trời. Và lẽ đạo này như xây dựng rộng thêm ra cho chúng ta nền tảng để hiểu biết về phước hạnh của Chúa, đặc biệt là với xu hướng nhấn mạnh dấu kỳ phép lạ, quyền năng chữa bệnh và đời sống thịnh vượng vật chất trong cuộc sống này. Khía cạnh thiêng liêng, công việc thiêng liêng, mục đích thiêng liêng là điều mà Kinh Thánh đã xác định rằng con người xác thịt sẽ không hiểu được và cũng chẳng thể nhận được. Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 14. Vả người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chân người đó coi sự ấy như là sự dồ dại và không có thể hiểu được vì phải xem xét cách thiêng liêng. Câu Kinh Thánh này chính yếu nói về sự hiểu biết lời của Đức Chúa Trời và sự mặc khải của Chúa, nhưng cũng đặt nguyên tắc tổng quát đó là người có tánh xác thịt thì không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Vì người ấy sẽ tìm kiếm những điều khác, những sự khác, những điều mà mình coi trọng hơn. Và trong văn mạch nội dung của câu Kinh Thánh này, thì những sự mà người có thánh xác thịt coi là trọng hơn, đẹp hơn, mạnh hơn, quý báu hơn, thì trong khuôn mẫu của người Do Thái thì gọi là dấu kỳ phép lạ, và trong khuôn mẫu của người Greek thì là sự khôn ngoan của đời này với lời cao xa hay là sự khôn sáng. Còn về những phước hạnh thiêng liêng là điều mà Đức Thánh Linh đang làm việc để ban cho con cái Ngài, thì những người có thánh xác thịt coi là dồ dại, coi là tầm thường, coi là không quan trọng và rất dễ dàng để bỏ qua một bên. Và ở đây là một điểm mà chúng ta cũng phải xem xét và phân biện kỹ càng. Vì nếu nhìn kỹ vào khuynh hướng của phong trào ân tứ phép lạ và những môi trường để phô trương bày tỏ ân tứ phép lạ, nếu thật là ân tứ phép lạ và những sự đốc thúc kêu gọi để kinh nghiệm ân tứ phép lạ, thì phần lớn nếu không nói là tất cả đều nối kết với đời này, với thế giới vật chất, với thân thể, với sức khỏe, với thịnh vượng gia đình. Dầu được gói một cách gọn gàng và kỹ càng trong ngôn ngữ của đức tin với nhiều tiếng ca ngợi Hallelujah và Amen. Nhưng nếu chúng ta thành thật với chính mình, thì sự tìm kiếm dấu kỳ phép lạ và kinh nghiệm quyền năng ân tứ rất khác với sự tìm kiếm và đeo đuổi mục đích lớn và tối hậu của Đức Chúa Trời cho sự cứu rỗi của chúng ta, đó là trở nên giống cứu Chúa Giê-xu. Nhưng phước hạnh của ân sủng mà Đức Chúa Trời ban cho đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời là phước hạnh được thực nghiệm trong quyền năng của Đức Thánh Linh nhằm để thành đạt trong chúng ta mục đích của Đức Chúa Trời. Vì thế sau khi sứ đồ Phaolô đã nói rằng đây là những phước hạnh thiêng liêng thì ông lại cộng thêm ở các nơi trên trời. Dĩ nhiên chữ ở các nơi trên trời không có nghĩa là những phước hạnh ở ngoài khoảng không, ở ngoài không gian, ở trên không trung không dính líu gì đến cuộc đời của chúng ta. Nhưng rõ ràng là sự nhấn mạnh những phước hạnh này không phải quy tụ về chuyện dưới đất, về chuyện trần gian, về chuyện đời này. Nhưng trọng tâm xoáy chuyển của những phước hạnh này là chuyện trên trời, là chuyện nước Chúa, là chuyện thiêng liêng. Nghĩa là nguồn cội của các phước hạnh này đến từ các nơi trên trời, bắt nguồn từ trên trời, nghĩa là từ nơi Đức Chúa Trời mà ra, từ nguồn phước hạnh độc nhất, độc tôn mà ra là từ nơi Chúa. Nhưng cũng là những phước hạnh đem lòng của chúng ta và cuộc đời của chúng ta và mục đích của chúng ta về với Chúa, xu hướng về Chúa, hướng về trên trời, hướng về chuyện của Chúa, hướng về nước Chúa, hướng về vinh hiển Chúa. Chứ không phải để trả lời các vấn đề ăn gì, uống gì, mặc gì trên đời này và trong đời này mà thôi. Và đây là những phước hạnh chúng ta không kinh nghiệm bởi mắt thấy, nhưng kinh nghiệm bằng đức tin. Chúng ta là những người được cứu, được ban cho sự công bình của Đức Chúa Trời. Và người công bình của Chúa thì sống bởi đức tin. Chúng ta thuộc về nước Chúa, không như con cái đời này, cho nên chúng ta có thể hiểu được sự mầu nhiệm, sự siêu nhiên, sự thiêng liêng là những sự thuộc về Đức Chúa Trời, là những sự mà người có tánh xác thịt thì không nhận được, cũng không hiểu được và cũng không muốn có phần gì trong đó. Cho nên ở đây nhấn mạnh một nguyên tắc mà chúng ta không thể mập mờ nhưng phải hiểu cách tỏ tường. Đó là đức tin của người cơ đốc, đức tin của những người thuộc về Chúa nằm vào một thế giới khác, nhắm vào các nơi trên trời, hướng về nơi Chúa ngự, không hướng về thế gian. Không phải là chúng ta không còn trong thế gian và không quan tâm gì đến chuyện thế gian. Nhưng chúng ta trong đức tin có một cái nhìn đúng đắn về thế gian này, về chuyện trong thế gian này, về phước hạnh chỉ thuộc về thế gian này. Như tôi nói, đây không phải là chuyện mập mờ mông lung, nhưng đây là căn bản để có thể phân biệt rõ ràng xu hướng tìm kiếm dấu kỳ phép lạ, chữa bệnh với sự quan tâm chính yếu cho thân thể này, cho đời sống này, cho thịnh vượng đời này. Trong khi đó, Philip đoạn 3 câu 20 nói rằng, nhưng chúng ta là công dân trên trời, ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình là Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạc chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật. Nghĩa là nếu chúng ta nói chỉ về vấn đề liên hệ tới thân thể vật chất này, thì cái nhìn của người tín đồ hiểu biết rằng cuộc đời của chúng ta trong đời này thì chúng ta sống trong thân thể hèn mạc, thân thể hay hư nát, thân thể chóng qua. Và chúng ta trong đời không phải là sự chữa bệnh bất cứ lúc nào qua quyền phép, bất cứ lúc nào chúng ta cần. Nhưng là sự trong đời phước hạnh thiêng liêng của Ngài Chúa Thế Giê-xu tái lâm là ngày mà chính Chúa sẽ đem sự cứu rỗi toàn vẹn bao phủ lấy chính thân thể này và biến hóa để chúng ta có thân thể vinh hiển giống như Ngài. Và đó là sự trông cậy thiêng liêng thích hợp với những người hiểu rằng mình là công dân ở trên trời, công dân của nước trời. Sứ đồ Phaolô nhắc lại điều đó ở trong Côlôse đoạn 3 câu 1 trở đi. Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ thì hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Nghĩa là lời Kinh Thánh dạy rằng chúng ta phải ham mến các phước hạnh thiêng liêng ở các nơi trên trời. Đừng ham mến các phước hạnh chỉ tạm thời trên chuyện dưới đất. Vì bây giờ chúng ta sống thì sự sống của chúng ta là giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Và điều xoáy động, lôi cuốn, đam mê tấm lòng của chúng ta đó là tương lai với Chúa trong ngày vinh hiển với Ngài, khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm để thiết lập nước Ngài trên đất cũng như trong cõi đời đời. Như vậy, nếu chúng ta nghĩ rằng tất cả những dấu kỳ phép lạ của Đức Chúa Trời là để thực hiện công việc giải quyết vấn đề dưới đất của chúng ta, để ban cho chúng ta sự thịnh vượng đời này, để giữ thân thể này của chúng ta không bệnh không hoạn, và nếu chúng ta định nghĩa đó là phước hạnh lớn và quyền năng từ nơi Đức Chúa Trời, thì chúng ta hiểu rất sai lầm và rất nông cạn về chiều hướng của đức tin. Vì lời Kinh Thánh một lần nữa nói rất rõ ràng trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 từ câu 16 trở đi. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn, vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được, vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Chúng ta chẳng chăm về sự gì, chúng ta chẳng chăm những sự thấy được, chúng ta phải chăm về sự gì? Chúng ta phải chăm sự không thấy được. Vì sao? Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời vô cùng vậy. Và nếu chúng ta vẫn còn chưa hiểu về vấn đề vật chất, về vấn đề thân thể trong sự nối kết với đức tin, thì sứ đồ Phaolô nói tiếp trong đoạn 5. Vả chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra. Vì thật chúng ta than thở trong nhà tạm này mà hết sức mong được mặc lấy nhà chúng ta từ trên trời, miễn là gặp thấy chúng ta đang mặc áo không trần truồng. Bởi chân chúng ta ở trong nhà tạm này than thở dưới gánh nặng, vì chúng ta không cầu cho bị lột trần, song cầu cho được mặc lại, để sự gì hay chết trong chúng ta bị sự sống nuốt đi. Đấng đã gây dựng chúng ta cho được sự ấy, ấy là Đức Chúa Trời đã ban của tin của Đức Thánh Linh cho chúng ta. Phaolô nói rằng nhà tạm ở dưới đất này, tức là thân thể của chúng ta, là nhà tạm đang bị đổ nát, thì chúng ta trông đợi nhà đời đời, chúng ta trông đợi ngày sau, chúng ta trông đợi sự cứu rỗi đổi mới ban cho thân thể chúng ta khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Cho nên chú trọng về phước hạnh thiêng liêng ở các nơi trên trời là gì? Phaolô viết tiếp: vậy chúng ta hằng đầy lòng tin cậy và biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể này thì cách xa Chúa, vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Vậy tôi nói chúng ta đầy lòng tin cậy muốn lìa bỏ thân thể này đặng ở cùng Chúa thì hơn. Cho nên chúng ta giàu ở trong thân thể này, giàu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đạp lòng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta tất cả mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Chúng ta là công dân thiên quốc, chúng ta hướng về chuyện trên trời, chúng ta ham mến chuyện trên trời, là nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta đang ngự. Và trong tiến trình của cuộc đời này thì chúng ta hiểu rằng người bề ngoài sẽ hư nát, nhưng chúng ta sống thế nào để người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Và chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì chúng ta hiểu biết lẽ thật thuộc linh thiêng liêng rất rõ ràng, mà lẽ thật này thì những người xác thịt lại không thấy và không hiểu và không đeo đuổi. Đó là chúng ta bước đi bởi đức tin, chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, và những sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Và sự kêu gọi lớn của cuộc đời của chúng ta, sự đeo đuổi tối hậu của đời sống chúng ta, không phải để được kinh nghiệm, dấu kỳ, phép lạ, chữa lành, thạnh vượng, nhưng là giàu sống hay chết, giàu bệnh hay lành, giàu thịnh vượng hay nghèo khổ, giàu đang ở trong nhà tạm này, tức là thân thể này, và đang than thở dưới gánh nặng của cuộc đời này, thì chúng ta cũng sẽ làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Và trên sự hiểu biết lẽ đạo Kinh Thánh, với giá trị cuộc đời thiết lập từ Kinh Thánh, với định nghĩa phước hạnh và quyền năng từ Kinh Thánh, thì chúng ta thấy rõ ràng cuộc đời của chúng ta sẽ xu hướng đeo đuổi những chuyện rất khác hơn là chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì trong đời này, nhưng bọc lấy trong ngôn từ của dấu kỳ, phép lạ, chữa bệnh, thịnh vượng, tưởng chừng như là chuyện thiêng liêng. Nhưng sứ đồ Phi-e-rơ một lần nữa nhấn mạnh con đường mà chúng ta phải đi và phước hạnh mà chúng ta phải đeo đuổi. Phi-e-rơ nhì đoạn 1 từ câu 3. Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Nhắc trở lại, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta điều gì? Ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính. Nghĩa là tất cả mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, đầy đủ và trọn vẹn cho sự sống của chúng ta và sự tin kính, thực nghiệm đức tin, để chúng ta đeo đuổi mục đích lớn, đó là trở nên người dự phần bổn tánh của Đức Chúa Trời, trở nên càng ngày càng giống Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thì trong phước hạnh này, trong sự ban cho lớn này, chúng ta sống tìm kiếm những gì? Câu số 5. Vậy nên về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ác chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ chúng ta đâu. Nhưng ai thiếu những điều đó thì thành ra người cận thị, người mù, quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước. Vậy hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã. Dường ấy, anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Giê-xu Christ là Chúa và cứu Chúa chúng ta. Tìm kiếm những điều này, sống động trong những điều này, thì anh em sẽ không ở dưng, sẽ sống có kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ, sẽ không hề vấp ngã, nhưng được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Chúa Trời.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 3 của bài học Chúa có còn chữa bệnh và đuổi quỷ trong loạt bài Phân biện đức tin của chương trình Lẽ thật cho đời sống. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát thanh trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục suy nghĩ trên nền tảng Kinh Thánh để phân biện sự mong đợi, ước muốn của mình so sánh với sự dạy dỗ của lời Chúa và định nghĩa thật của đức tin với đối tượng ba ngôi Đức Chúa Trời. Thường xuyên, đức tin trở thành đối tượng của đức tin và đức tin trên đức tin là căn bản của quyết định và hành động. Nhưng đó không thể là đức tin thật, vì đức tin thật phải đúng với đối tượng duy nhất là ba ngôi Đức Chúa Trời và trên căn bản lẽ thật duy nhất là lời Kinh Thánh.
Sứ đồ Phaolô khi viết thư cho hội thánh Thessalonica, sau khi chỉ dẫn và giải bày những lẽ đạo quan trọng của đức tin, thì gần cuối thư ông đưa ra những lời răn bảo và trong đó có câu hãy xem xét mọi việc, hay là hãy thử nghiệm mọi việc, hãy phân biện mọi việc, đoạn 5 câu 21. Đây, hãy xem xét mọi việc, xem điều chi lành thì giữ lấy, bất cứ điều gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Nhưng chúng ta có thể nhận tinh thần của lời dạy dỗ này vào trong sự phân biện vấn đề phép lạ chữa lành. Chúng ta đã xác minh rằng mọi sự chữa lành đều đến từ nơi Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời chắc chắn vẫn còn tiếp tục công việc chữa lành trong ân điển Chúa, qua tình yêu thương của Chúa, trong ơn thương xót của Ngài. Vấn đề mà chúng ta cần xem xét đó là vấn đề chữa lành bằng phép lạ, nghĩa là phương cách chữa lành đòi hỏi một sự can thiệp siêu nhiên của Đức Chúa Trời vào trong tiến trình tự nhiên của thế giới vật chất, của khả năng tự nhiên chữa lành của thân thể, của những phương tiện hỗ trợ sự chữa lành như là thuốc thang hay sự áp dụng nguyên tắc y học qua các chuyên viên như là bác sĩ hay là dược sĩ. Nghĩa là phép lạ chữa lành là sự can thiệp của Chúa vào trong thế giới tự nhiên, ngừng lại hoạt động của quy luật vật lý, vượt lên trên quy luật bình thường của sinh hoạt thân thể, đem đến một sự chữa lành mà không cách gì giải thích được trừ ra là phép lạ từ Đức Chúa Trời. Những phép lạ chữa lành đã được ghi lại trong Kinh Thánh như làm sạch bệnh phung cùi tức khắc cho người bị bệnh phung ở trong Ma-thi-ơ đoạn số 8, hay làm cho người bại liệt được đứng dậy vác giường mà đi về nhà ở trong Ma-thi-ơ đoạn số 9, hay làm cho bình thường tức khắc tay của một người đã bị teo tay trong Ma-thi-ơ đoạn 12, hay kêu Lazarus sống lại ở trong Giăng đoạn 11. Còn rất nhiều những phép lạ khác đã được ghi lại trong 4 sách phúc âm, bày tỏ rõ ràng công việc Chúa đã làm đúng với định nghĩa của một phép lạ, với mục đích mà Đức Chúa Trời đã thẩm định cho vai trò phép lạ, đó là minh chứng, sứ điệp và sứ giả cho sự mặc khải của Ngài. Và những phép lạ trong 4 sách phúc âm về Chúa Giê-xu là để chứng minh Ngài chính là con Đức Chúa Trời, là đấng Mê-si, là đấng với sứ điệp cứu rỗi và lẽ thật về nước Đức Chúa Trời. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta cần đưa ra một số nguyên tắc để đo lường những lời tuyên bố phép lạ đã xảy ra, xem thử có phải thật là phép lạ chăng. Thân thể của chúng ta được Đức Chúa Trời dựng nên một cách hết sức là nhiệm màu, và y học dầu trong tiến trình cả ngàn năm cũng chưa có thể hiểu biết tận tường tất cả mọi sinh hoạt của thân thể. Các bác sĩ chỉ là những nhà chuyên môn hiểu biết một phần, nhiều khi một phần rất nhỏ, rất ít về phương cách cấu tạo và hoạt động của thân thể. Cho nên khi nói về một sự chữa lành thì trừ ra là có tất cả mọi dữ kiện thì rất khó để thẩm định cách nào sự chữa lành đó đã được xảy ra. Một vài tiêu chuẩn thường được dùng nhưng cần phải xét lại. Thứ nhất, phép lạ chữa lành đã xảy ra vì bác sĩ không thể giải thích được chuyện đã xảy ra. Nghĩa là bác sĩ không hiểu tại sao có sự chữa lành xảy ra như vậy hay là nhanh chóng như vậy. Nhưng đây không thể là căn bản xác định phép lạ. Tại vì vấn đề rất đơn giản, chẳng hạn như bác sĩ cũng không thể giải thích được tại sao một người bị bệnh cảm thì lành trong vòng 3 ngày, trong khi một người khác cũng bệnh như vậy mà tới một vài tuần mới bình thường trở lại. Hay tại sao hai bệnh nhân cùng một bệnh mà một người thì đáp ứng với thuốc thang mà bác sĩ đã cho toa, còn người kia thì không? Vì sự hoạt động của thân thể mỗi người mỗi khác và có rất nhiều vấn đề nhiêu khê, cho nên khi bác sĩ không giải thích được không có nghĩa đó là phép lạ. Nó chỉ đơn giản là bác sĩ không giải thích được. Có khi phép lạ được tuyên bố rằng đã xảy ra chỉ vì vấn đề chẩn bệnh đã không chính xác ngay từ lúc đầu. Chẳng hạn khi nhà vô địch quyền Anh Evander Holyfield được bác sĩ cho biết rằng mình có một bệnh tim hết sức là trầm trọng, thì ông đã đến với buổi nhóm chữa bệnh của ông Benny Hinn và được tuyên bố rằng đã được chữa lành. Tuy nhiên bác sĩ đã phải đổi sự chẩn bệnh lại vì sau trận đấu quyền Anh trước đó, ông Evander Holyfield đã phải dùng rất nhiều morphine để giảm những cơn đau mà bác sĩ không biết, cho nên chẩn bệnh lầm rằng trái tim có vấn đề trầm trọng. Thì sau phép lạ của Benny Hinn, Evander Holyfield nói rằng trái tim tôi đã không có vấn đề gì mà cần chữa lành hay là phép lạ. Cho nên có phải phép lạ đã xảy ra như Benny Hinn đã tuyên bố hay không? Thưa rằng không. Một điểm nữa mà chúng ta cần chú ý đó là thân thể chúng ta được Chúa cấu tạo để tự chữa lành tới một mức độ nào đó. Và mỗi thân thể có những mức độ khác nhau. Có lẽ tất cả thân thể đều có thể tự chữa lành một vài cái đứt tay nhỏ, một vài chỗ trầy trụa trên da. Và rất nhiều vấn đề sức khỏe đến từ môi trường sống chung quanh và ảnh hưởng nhiều người khác nhau, cũng như cách chữa lành của nhiều người cũng khác nhau. Những bệnh hoạn thông thường đến với chúng ta sau một thời gian nghỉ ngơi, có khi có sự hỗ trợ của thuốc thang thì thân thể trở lại bình thường. Cũng có những trường hợp rất đặc biệt xảy ra với bệnh ung thư. Năm 1999, Scientific Review of Alternative Medicine có đưa ra một báo cáo đó là trong 6.000 bệnh nhân được chữa trị về bệnh ung thư thì có 12 bệnh nhân ung thư hoàn toàn biến mất trong một tiến trình tự nhiên dùng thuốc thang cũng như tất cả những người khác. Đây là những trường hợp đặc biệt, nhưng đặc biệt không có nghĩa là phép lạ. Và điều mà chúng ta cần phải tránh hơn hết đó là tin đồn phép lạ. Hay là mình tin rằng có phép lạ xảy ra vì nghe đồn, vì nghe kể chuyện, vì nghe thuật lại, nhưng hoàn toàn không nắm một dữ kiện nào trong tay. Và những người thuật lại cho mình cũng nghe đồn mà thôi, cũng chẳng có một dữ kiện nào trong tay. Và khi có những dữ kiện trong tay thì cũng phải xét kỹ rằng đây là những dữ kiện siêu nhiên đã xảy ra theo đúng định nghĩa của phép lạ, chứ không phải những trường hợp đặc biệt của tiến trình tự nhiên mà trong sự hiểu biết hạn hẹp giới hạn của mình chưa thể giải thích được. Câu hỏi là tại sao chúng ta phải cẩn thận? Vì khi chúng ta gán cho Chúa những phép lạ mà Ngài đã không làm, thì chúng ta đồng thời mở cửa ra cho vấn đề lầm lẫn, dối gạt của con người và của ma quỷ Satan để lén đi vào và làm sai trật nền tảng đức tin. Cho nên như sứ đồ Phaolô đã nói, hãy xem xét mọi sự, phải phân định rõ ràng mọi sự.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta đang học loạt bài Phân Biện Đức Tin và nhấn mạnh nguyên tắc đầu phục lẽ thật và thống quyền của Kinh Thánh trong mỗi lập trường và suy nghĩ của mình khi phân biện đức tin. Nhưng để hiểu rõ hơn về lời Kinh Thánh đã được trình bày, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.